báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Phật Đà Phổ Tế, Hà Nội.
Tập 1.
Thì hôm nay chúng ta bắt đầu xem đến giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ. Tại sao chúng tôi lại chọn cái vấn đề này, quý vị? Bởi vì chúng tôi cảm thấy đối với tất cả những vị đồng tu, đa số thì chúng tôi không nắm bắt hết, nhưng mà với những đồng tu mà chúng tôi có dịp chúng ta cùng nhau thảo luận, thì mọi người đối với Kinh Vô Lượng Thọ nói riêng và đối với giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông thì mọi người có một cái sự hiểu biết chưa rõ ràng lắm, hiểu một cách nó quá chung chung. Mà khi chúng ta không nhìn rõ ràng được vấn đề đó, quý vị, thì chúng ta đối với cái con đường tu tập của mình, đối với kết quả, mục đích của mình, thì mình sẽ rất là khó đi đến đích. Chúng tôi cũng đang trên cái lộ trình này, cho nên chúng tôi đem những cái tâm đắc của mình lúc học tập đem ra cùng quý vị chúng tôi báo cáo, hy vọng là chúng ta cùng nhau thảo luận để chúng ta xem thử con đường về Tây Phương Cực Lạc là rốt cuộc như thế nào, bản thân mình trên cái lộ trình này ở mức độ như thế nào. Cái đây là cái nhân duyên lần này mà chúng tôi để chia sẻ với quý vị cái này. Thật ra vấn đề này cũng tình cờ lắm quý vị. Chúng tôi cũng định là sẽ chia sẻ một cách chung chung khái lược, nhưng mà chúng tôi trên một chuyến xe thì chúng tôi có nói chuyện với thầy bạn, thì đột nhiên trong tâm chúng tôi nghĩ ra là phải nói rõ về giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông. Nhưng mà nhiều quá thì chúng tôi không thể cùng một lúc mà nói gọn, nói như thế được. Cho nên chúng tôi nói phải nói rõ giáo nghĩa của quyển Kinh Vô Lượng Thọ này. Bởi vì quyển Kinh Vô Lượng Thọ này nêu ra tông chỉ phương hướng của pháp môn Tịnh Độ chúng ta rất là rõ ràng. Nếu mà nói về thích thì chúng tôi, có lẽ riêng chúng tôi thì sẽ chọn Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Nhưng mà với số đông mọi người thì chúng tôi nghĩ bộ Kinh Vô Lượng Thọ này rất khế hợp với điện. Đó là cái nhìn riêng của chúng tôi. Còn khế hợp hay không thì Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài đã có một cái sự ân chứng rất là rõ ràng rồi. Cho nên là hàng hậu học của chúng ta cũng không cần phải lăng tăng để nó suy nghĩ, cũng cần phải thêm thắt gì. Chúng ta chỉ việc y giáo phụng hành. Ngài là người trong thời hiện đại của chúng ta, cho nên sự lựa chọn của Ngài là khế hợp với căn cơ của người hiện đại. Quý vị thấy, kinh điển thì có một, nhưng mà chư vị tổ sư, chư vị đại đức, chú giải, không ai giống ai, phải không quý vị? Không ai giống ai. Thậm chí chúng ta liên tông thập tam tổ cũng không ai nói giống ai. Có phải các ngài nói sai không quý vị? Các ngài không nói sai. Bởi vì các ngài làm tổ thì các ngài đã có ấn chứng cho việc vạn sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Việc tu hành của các ngài là có cái sự đạt được trong hiện đời. Nhưng mà tại sao lại khác nhau quý vị? Căn tánh người nghe mỗi thời mỗi khác nhau, xã hội mỗi lúc mỗi khác nhau, cho nên cách diễn đạt Phật Pháp là khác nhau. Cho nên Phật Pháp phải dùng những cái phương tiện của xã hội hiện tại để mà triển khai vào. Chứ chúng ta không áp dụng những cái phương tiện, không nhìn thấy những cái vấn đề của người xã hội hiện đại, thì chúng ta sẽ không triển khai được Phật pháp, gọi là có khế lý nhưng mà không có khế hợp với căn cơ, thì Phật pháp cũng không thể nào triển khai được. Nhưng mà triển khai gì đi chăng nữa thì việc đầu tiên chúng ta phải nắm được chính là đạo lý ở trong đó, hay tất cả những người nào triển khai cách thức nào, phương tiện nào, nhưng mà điều đầu tiên là phải khế lý. Phải khế lý thì mới là chính xác. Cổ đức nói là khế lý mà không khế cơ, có nghĩa là nói đúng lý luận nhưng mà không hợp với căn cơ. Quý vị nghe rồi nhưng mà không thực hành được, không tiếp nhận được, đây là lời nói thừa. Còn khế cơ mà không khế lý có nghĩa là quý vị nghe thì cảm thấy nó hay lắm, cảm thấy vui lắm, thích nghe, nhưng mà không đúng với lý luận, không phù hợp với chánh pháp, đây là ma nói. Cho nên thời này nhiều cái nghe thấy cũng hay nhưng mà chưa chắc đúng nha quý vị. Cho nên Phật pháp muốn triển khai được thì phải khế lý khế cơ, hay còn gọi là nhân thời sự. Một vị mà chia sẻ kinh điển, một vị pháp sư là phải có năng lực đó quý vị. Trong Phật học nội điển giảng tọa thì có chỉ cho chúng ta những cái nguyên tắc mà một vị giảng sư, hoặc là quý vị muốn chia sẻ Phật pháp cho ai đó, quý vị muốn chỉ người khác những cái kinh nghiệm về Phật pháp, quý vị cũng phải nắm bắt được ba cái điều này. Một là nhân, hai là thời, ba là sứ. Nhân là con người, quý vị phải xem người đó là thuộc đối tượng nào, thì mình mới dùng những cái cách giải thích, dùng những cái pháp họ có thể tiếp nhận được. Thứ hai là thời, có nghĩa là thời gian như thế nào là phù hợp. Người ta đang rất là bận công chuyện, quý vị có ngồi đó có nói Phật hay lắm người ta không nghe. Hoặc là người ta đang lo toan, người ta bận tâm, người ta suy nghĩ, mà quý vị cứ nói là hay lắm, thì họ cũng không có nghe được. Cho nên phải biết đúng thời điểm mà nói. Thứ ba là phải đúng chỗ mà nói. Nói Phật pháp là phải đúng lúc, đúng cái hoàn cảnh chúng ta mới nói. Không thể chúng ta đi dự tiệc sinh nhật con người ta mà chúng ta ngồi thuyết pháp cho người ta, như vậy là không được không quý vị? Như vậy thì mình có nói mà họ cũng không có tiếp nhận được. Ngoài ra còn một vấn đề rất là quan trọng mà mọi người cần phải lưu ý. Cái này là chắc nhiều người vướng phải. Chúng ta thường cũng có ý tốt muốn đem Phật pháp giúp đỡ cho người khác, muốn chỉ người khác, nhưng mà cái phản hồi lại thường là không tốt, họ không tiếp nhận. Thì chúng ta phải chú ý đến một vấn đề là cái tín tâm của họ đối với chúng ta. Có nghĩa là họ có cảm thấy chúng ta là một người tu tốt về vấn đề đó không? Họ có đặt niềm tin nơi chúng ta hay không thì chúng ta mới nói được. Cho nên để mà Phật pháp có thể đưa cho người khác, để mà có thể truyền đạt Phật pháp cho người khác, thì trong Phật pháp đòi hỏi một cái yêu cầu rất là cao. Có nghĩa là thân hành xong mới tới ngôn giáo. Có nghĩa là chúng ta phải làm được thì chúng ta nói họ mới tin. Còn chúng ta suốt ngày chúng ta bận rộn, chúng ta buôn bán, chúng ta cũng chuông hoa, chúng ta cũng trăm công ngàn việc mà chúng ta nói thì họ cũng không tin. Chúng ta nói Phật pháp hay lắm, tu là tốt như thế nào đó, nhưng mà bản thân chúng ta không tốt. Bản thân chúng ta vẫn còn tham lam, vẫn còn ganh ghét, vẫn còn khó chịu, vẫn còn bực dọc, thì chúng ta có dù có ý tốt nhưng mà họ rất là khó tiếp nhận cái việc. Cho nên chúng ta phải khéo nhìn nhận, có những cái nguyên tắc nguyên lý như vậy. Đây không phải nói riêng cho một vị thầy giảng kinh, giảng pháp, mà là tất cả chúng ta đều phải có những cái kỹ năng đó thì chúng ta mới truyền đạt Phật pháp được. Thì chúng tôi tin rằng cái vấn đề này thì chắc mọi người nhiều khi là cũng vướng phải đó. Cho nên là chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng tự mình nỗ lực mà làm. Khi nào truyền Phật pháp cho họ được quý vị. Khi nào đưa mà dễ nhất? Khi người ta cần. Khi người ta cần á thì mình đưa rất là dễ. Giống như quý vị đến đây để nghe, chứ còn chúng tôi đi đến nhà quý vị để mà nói như thế này, cô phải làm như thế này, quý vị nói thôi con đang bận. Cho nên là Phật pháp là sư đạo, có nghĩa là người học trò phải cầu học. Phật pháp không phải là cái để mà giới thiệu, để mà năn nỉ người ta, quý vị. Không phải là không tốt, nhưng mà tâm tiếp nhận của quý vị không có. Cho nên chúng ta muốn đạt được hiệu quả trong Phật pháp, yêu cầu rất đơn giản thôi. Không cần phải thông minh, không cần phải giỏi, không cần phải bằng cấp, nhưng mà yêu cầu chúng ta phải có tâm thành kính. Thành kính đây, cao của thành kính, cao nhất của thành kính là trong tâm một niệm cũng không động. Có nghĩa là ngồi tập trung để mà tiếp nhận, yên lặng để mà lắng nghe. Đây là biểu hiện cao của thành kính, quý vị. Còn quý vị xá, quý vị cung kính, quý vị chào rất là nghiêm trang, rất là đúng với lễ nghi, nhưng mà quý vị ngồi nghỉ đông nghỉ tây, hoặc là ngồi nói chuyện riêng, thì chúng tôi có nói cũng đâu có vào được. Cho nên cái vấn đề này, lợi ích hay không do mình quyết định. Thậm chí chúng tôi đã nói rồi, Hòa Thượng Từ Không Ngài cũng nói rất nhiều lần, nếu quý vị là tâm chân thành, tâm cung kính để mà học tập, thì dù quý vị có học với một tà sư ngoại đạo, lời họ nói ra quý vị nghe toàn là chánh pháp. Vì sao? Tâm chuyển cảnh. Thực sự là như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta có một ví dụ, cô Lưu Tố Vân cổ nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, giảng trên đĩa thôi nha quý vị, nhưng mà cổ nghe ra được huyền ngoại tri âm, có nghĩa là nghe được cái âm thanh ở ngoài cái lời nói, nghe được cái ý ngoài cái ý đó nữa. Vấn đề này thì rất rất là nhiều. Nhờ tâm chân thành, tâm cung kính, họ nghe ra được cái vấn đề ngoài lời, ý ở ngoài lời, ý tại ngôn ngoại, nghe ra được vấn đề như vậy. Cho nên nghe như vậy mới một nghe trăm ngộ, một nghe ngàn ngộ. Chứ còn nghe mà không tập trung, không chú ý, thì nghe nhưng mà nó cũng nghe cũng không rõ nữa, làm sao nó ngộ được cái gì. Cho nên chúng ta phải hết sức chú ý những vấn đề này. Thì lần này chúng tôi sẽ báo cáo trên phương thức là chúng tôi sẽ tùy nghi, chúng tôi trích ra những đoạn có giá trị tương đối quan trọng và chúng tôi cảm thấy tâm đắc trong quá trình học tập. Thì chúng ta sẽ xem, đầu tiên là chúng ta xem đến Phổ Hiền Hạnh Nguyện, chúng ta cùng xem kinh văn. Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung, du bộ thập phương hành quyền phương tiện. Đoạn này giới thiệu tất cả các Bồ Tát thính chúng đến tham dự Pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ đều là những người hàm cộng tuân tu, có nghĩa đều là tuân theo cái đức hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, quý vị. Mới đầu kinh giới thiệu Phổ Hiền Bồ Tát, cho nên hành nguyện của Phổ Hiền là hành nguyện hết thảy đồng tu chúng ta cần phải học theo. Vấn đề này rất quan trọng. Và Phổ Hiền Hạnh Nguyện cũng là một trong những phẩm kinh được xem là kinh điển của Tịnh Độ, rất là quan trọng. Đầu kinh Vô Lượng Thọ là giới thiệu Phổ Hiền Hạnh Nguyện, tất cả các Bồ Tát đều nương theo cái hạnh nguyện Phổ Hiền này để mà học tập. Riêng bản thân Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài ở thế giới của Ngài, Ngài cũng dẫn 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ về Tây Phương Cực Lạc để mà học tập. Nguyện con sau khi lập lâm chung được sanh trước Phật, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và Ngài dùng 10 đại nguyện vương này để hồi hướng về Cực Lạc thế giới. Cho nên đây là một cái bộ kinh thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát hồi quy về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cảnh giới này rất là cao nha quý vị. Đẳng giác Bồ Tát còn phải muốn về Tây Phương Cực Lạc. Để làm gì? Một mục đích thôi. Để thành Phật nhanh hơn. Chúng ta xem Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Thì bản thể của Phổ Hiền Hạnh Nguyện thì mỗi hạnh đều tương ưng với tự tánh. Mỗi hạnh đều phải trọn khắp pháp giới. Đây là hạnh nguyện của Phổ Hiền, có tính chất rất là rộng lớn. Một hạnh thì trọn hết thảy hạnh, hết thảy hạnh thì trọn trong một hạnh. Đây là cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị. Bởi vì Phổ Hiền Hạnh Nguyện phẩm là trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm là tứ vô ngại pháp giới, là diễn đạt cảnh giới của lý sự vô ngại, sự sự vô ngại và lý vô ngại, sự vô ngại là tứ pháp giới. Thì Phổ Hiền Bồ Tát thì Ngài đạt được tới cảnh giới là sự sự vô ngại, cảnh giới rất là cao. Cho nên cái hạnh nguyện bản thể thì chúng ta xem tại sao nó lại phổ biến và nó trọn đầy khắp pháp giới. Thì chư cổ đức nói ra cho chúng ta 10 thứ như sau. Thứ nhất là sở cầu phổ, là bình đẳng chứng đắc với hết thảy 10 phương ba đời chư Phật Như Lai. Hạnh nguyện này chúng ta nương theo có thể cùng 10 phương chư Phật Như Lai bình đẳng chứng đắc. Thứ hai là sở hóa phổ, có nghĩa là nguyện giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh như chư Phật Như Lai. Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền rộng vậy đó quý vị. Chúng ta học tập như vậy là phải có cái tâm như vậy, phải có cái tâm nguyện giáo hóa hết thảy chúng sanh mà như chư Phật Như Lai. Thứ ba là sở đoạn phổ, có nghĩa là thực hành thành Phổ Hiền có thể đoạn được kiến tư, đoạn được trần sa, đoạn được vô minh phiền não. Tiếp theo là sự hành phổ, là hành vi tạo tác đều giống như chư Bồ Tát. Bởi vì hành nguyện Phổ Hiền là cảnh giới của Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên tiêu chuẩn rất là cao. Tham gia pháp hội này là chỉ có pháp thân đại sĩ mới tham gia được. Ngoài ra còn có một hạng tham gia được nữa là phàm phu, nhưng mà tâm địa rất là rộng lớn thì mới tham gia được. Cho nên là đòi hỏi phải có một cái tâm bao thái hư, lượng châu xa giới thì mới có thể thâm nhập vào hành Phổ Hiền được quý vị. Tiếp theo là lý hành phổ, mỗi một việc làm đều tự nhiên tương ưng với tự tánh. Vô ngại hành phổ, đây là cảnh giới của lý sự vô ngại. Dung thông hành phổ, đây là cảnh giới của sự sự vô ngại. Sự khởi đại dụng phổ là đức dụng của hành Phổ Hiền, tác dụng trọn khắp pháp giới. Sở hành xứ phổ là trên phương diện không gian, ngang thì cùng khắp pháp giới, hết thảy các cõi nước Phật và thân tâm của mình không hai không khác. Cái cuối cùng là tu hành thời phổ, là nói trên phương diện thời gian, là niệm kiếp viên dung. Cho nên chúng ta thấy cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát là không có thời không. Không có thời không thì không có không gian, không có niệm kiếp viên dung là không có thời gian. Tất cả kiếp trong một niệm, một niệm đầy đủ tất cả kiếp. Cho nên tất cả những người nhập vào được Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện này thì trong một cái khoảng sát na của họ, họ nhìn thấy quá khứ, hiện tại và vị lai nó đồng thời như vậy đó. Chúng ta tin được không quý vị? Ngày nay thì khoa học họ cũng có những cái đi tìm hiểu về vũ trụ, gọi là khoa học vĩ mô đó quý vị. Khoa học nghiên cứu ngoài không gian thì đạt được những cái thành tích cũng rất là tốt. Họ chứng minh ra được những cái lý thuyết, có nghĩa là vũ trụ của chúng ta nó không đơn thuần như chúng ta nghĩ. Và có những nơi mà thời gian gần như là nó rất là khác so với thời gian của chúng ta. Nếu nói phương diện về năm thì một năm ở trái đất là khác, và một năm trên các hành tinh khác là khác. Thời gian khác nhau hết đó quý vị. Cho nên chúng ta sống trong thế giới này thì chúng ta có những cái hình dung trong cái phạm trù chúng ta cảm nhận. Nhiều khi chúng ta thấy những cái điều Phật nói là khó tin, cũng như khoa học hiện đại của chúng ta thì chưa theo kịp những cái vấn đề mà Phật Pháp đã nói, cho nên dẫn đến con người hiện đại đối với Phật Pháp có những sự khó là tiếp xúc. Hồi chiều chúng tôi có xem một cái tin tức, chính chúng tôi cũng nghĩ là lạ. Có nghĩa là có những loài sinh vật đó quý vị, chúng ta cứ nghĩ chúng ta nấu ăn thì nấu nước sôi 100 độ là chín rồi đúng không? Thì chúng tôi xem cái tin tức là có những con tôm nó sống ở những cái vùng biển, và những cái vùng đó là cái miệng núi lửa ở dưới đáy biển đó quý vị. Thì con tôm này 450 độ nhưng mà nó vẫn đi bình thường, bởi vì là ngay cái miệng núi lửa đó là 450 độ. Thì những con tôm này sống ở đây rất là dày đặc, mà không những tôm mà nhiều loài khác nữa đó. Cho nên có những thứ nó ngoài cái khả năng phạm vi của chúng ta thấy, nghe, hiểu rất là nhiều. Ngày nay Phật Pháp song hành với khoa học hiện đại thì dần dần cho chúng ta có những niềm tin để chúng ta đến với Phật Pháp hơn. Chúng tôi nghĩ đây là một vấn đề rất là hay, rất là cần thiết đó quý vị. Chúng ta cứ nghĩ 100 độ là xong, nếu chúng ta luộc con tôm này thì luộc nó không có chín. Vì sao? Chúng ta luộc có 100 độ thôi, con tôm này 450 độ nó vẫn sống bình thường. Hoặc có những loài bọ, các nhà khoa học bỏ ngoài không gian nhưng mà bao nhiêu năm sau bỏ xuống nó vẫn còn sống như thường. Còn ngày nay các nhà khoa học thì nghiên cứu rất là nhiều thứ, gọi là hiện tượng bào sát, rất là nhiều thứ. Những vi sinh vật, những loài vi khuẩn khi gặp điều kiện bất lợi thì chúng sẽ thành một cái lớp màng bên ngoài bào sát, nấu cũng không có chín được quý vị, không có sôi, khi nào ra điều kiện bình thường nó lại sống lại, rất là nhiều. Còn bên khoa học bên ngoài thì các nhà khoa học phát hiện ra những hành tinh toàn là kim cương, có những hành tinh toàn là vàng, có những hành tinh toàn là sắt, và các nhà khoa học đã có những cái công bố này. Cho nên chúng ta thấy thế giới cực lạc mà có kim cương với vàng cũng không có gì lạ không quý vị, bởi vì mình cũng thấy được cơ mà. Huống hồ là những thế giới mà chư Phật kiến tạo, đương nhiên nó phải đẹp hơn đúng không quý vị. Khoa học ngày nay họ thấy được vấn đề như vậy. Ủa mà tại sao họ không khai thác ra? Họ bảo rằng chi phí để mà khai thác nó còn mắc hơn chi phí lấy cái đó về đây bán, cho nên họ không có khai thác. Cho nên khoa học hiện đại của chúng ta, chúng tôi cảm thấy rất là hay. Vì Hòa Thượng Tịnh Không Ngài cũng tham gia rất là nhiều cái hội nghị về vật lý lượng tử, nghĩa là khoa học vi mô đó quý vị, thì giải thích rất là nhiều cái hiện tượng. Họ cảm thấy thế giới chúng ta rốt cuộc cái gì là chúng ta. Chúng ta nhìn thấy một cái chỉnh thể này là mình, nhưng mà nếu mà xét ra từng bộ phận, tay có phải là mình không? Còn xét trên từng tế bào thì họ lại nhìn thấy góc độ khác nữa. Mà trong mỗi tế bào thì xét ra quy cho cùng cũng chỉ là những cái hạt vật chất thôi. Vậy cái gì là chúng ta? Cho nên khoa học gần như là họ dùng những cái nghiên cứu học và giải thích được những vấn đề rất là hay. Hoặc là khoa học họ có thể biết được đời trước, kiếp trước của mình thông qua thuật thôi miên. Và những cái vấn đề này có những báo cáo khoa học dùng những phương pháp của khoa học và khoa học họ chứng minh được là có những lý luận như vậy. Có luân hồi, mà có luân hồi thì chúng ta phải nên tu rồi. Vì chết không phải là hết mà, cho nên phải tu. Khoa học hiện nay rất là tốt. Hôm kia chúng tôi có lên Hà Nội, chúng tôi mua một ít đồ, thì có gặp một anh thanh niên, anh này cũng trẻ, thì có đi ăn cơm. Anh cũng rất là thích tìm hiểu Phật pháp. Đi ăn cơm thì anh ngồi, anh cũng nói khoa học liên quan tới khoa học chứng minh về Phật pháp, chúng tôi nghĩ rất là hay. Và chúng tôi cũng khuyến khích anh là cố gắng xem thêm. Thật sự những cái mảng này rất là quan trọng quý vị. Cho nên là nhất là những cái thành phần tri thức thì phải có những bằng chứng khoa học họ mới có thể tiếp nhận được. Cho nên Phật pháp là không phải đi theo khoa học, mà Phật pháp vận dụng những cái phương tiện của khoa học, dùng những cách thức diễn đạt của khoa học để Phật pháp triển khai đi vào đời sống. Cách này chúng tôi thấy Hòa Thượng ngài cũng dùng rất là nhiều, rất là tốt. Có những ví dụ Hòa Thượng nói, chúng tôi tin tưởng rằng nhiều người có nghe rồi đấy, nhưng mà nhiều khi cũng không hình dung nó là cái gì. Chúng tôi ví dụ nói về cảnh giới Phổ Hiền Bồ Tát thì mọi người cảm thấy nó là nào là sở hành xứ phổ, nào là tu hành thời phổ. Thì những cái thuật ngữ này quý vị nghe nó cảm giác là nó quý vị không nắm bắt được. Nhưng mà chúng ta học tập thì nên dùng nguyên văn này. Chúng tôi giải thích thêm những cái thuật ngữ. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không nói một cái khẩy móng tay thế này là có 32 ức trăm ngàn niệm. Đây là trong kinh Phật Hỏi Di Lặc Nhất Khoảnh Đàn Chỉ, là một cái khẩy móng tay là có bao nhiêu niệm, bao nhiêu thức. Thì Phật mới bảo một cái khẩy móng tay nè là có 32 ức trăm ngàn niệm. Thì 32 ức trăm ngàn niệm có nghĩa là bao nhiêu niệm quý vị? 32 ức trăm ngàn niệm mà Hòa Thượng ví dụ là một giây đồng hồ mình khẩy được, một giây khẩy được 5 lần, nhanh là 5 lần. Nếu mà một giây đồng hồ khẩy được 5 lần thì một giây đồng hồ chúng ta sẽ trải qua 16.000 tỷ ý niệm. Đây là mức độ thấp, có thể còn cao hơn nữa nha quý vị. Quý vị thử nghĩ, một giây đồng hồ mà 16.000 tỷ ý niệm trôi qua, quý vị biết mình vọng niệm nhiều cỡ nào. Những cái ý niệm chúng ta suy nghĩ chuyện này, chuyện kia, đây gọi là thô niệm. Đây là tập hợp của những cái ý niệm vi tế, và dưới vi tế nó còn những cái tầng rất là sâu bên trong. Và 16.000 tỷ ý niệm đây nè, một cái niệm này gọi là một cái chủng tử nghiệp. Quý vị thấy, và chủng tử nghiệp này là chứa trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Rất là nhiều như vậy đó quý vị. A Lại Gia Thức của chúng ta trong Kinh Phổ Hiền nói, nếu có hình tướng, một chủng tử nghiệp này có một cái hình tướng nhỏ thôi, có thể là nhỏ bằng một cái hạt bụi, hạt cát hoặc vi trần thôi, thì toàn bộ hư không chứa không hết. Cho nên là quý vị biết cái nghiệp của chúng ta nó khủng khiếp cỡ nào. Cho nên chúng ta mà không quay lại với Phật pháp thì chúng tôi nghĩ chỉ suốt đời suốt kiếp mà trôi lăn thôi. Bởi vì sao trôi lăn? Vì những chủng tử nghiệp này nó phát sinh ra và chúng ta không hề nhận biết thì làm sao mà chúng ta quay lại được quý vị. Giả như những cái chủng tử nghiệp này là chủng tử nghiệp sân, và chúng ta không có những phương pháp để mà điều chỉnh, không có những phương pháp để thay đổi, hoặc là không có cái giác tánh để mà nhìn nhận ra được, thì chúng ta sẽ theo cái năng lượng của chủng tử nghiệp này và chúng ta đi tạo cái nghiệp mới, đúng không? Sân lên thì sao quý vị? Chửi người khác, đánh người khác. Có nghĩa là từ những cái chủng tử nghiệp khó chịu này, nó tạo ra những cái chủng tử nghiệp nối tiếp về sau, và càng ngày nó càng nhiều. May thay nhờ có Phật Pháp, may thay nhờ có pháp môn niệm Phật, chúng ta khởi một niệm lên thì chúng ta biết quay lại A-di-đà Phật, hay là quay lại giác tánh của mình. Đây chính là chúng ta đang từng bước nhìn nhận cái thô niệm của mình một cách rõ ràng hơn. Khi chúng ta có một cái sức định và một cái sức tuệ, nhà Phật hay nói là giới định tuệ. Giới là cái phương pháp để sanh định, định là công phu giữ được định thì khai tuệ. Định tuệ này là để chúng ta nhìn được những cái vọng niệm của mình nó rõ ràng hơn. Khi chúng ta nhìn được rõ ràng hơn rồi thì những cái từng tầng nó sẽ mất đi. Nghĩa là thô niệm chúng ta không bị chi phối nữa. Chúng ta nhìn thấy tế niệm thì đòi hỏi công phu chúng ta phải cao lên. Phật Pháp là tu tập như vậy đó quý vị. Còn thô niệm nó khởi lên mà chúng ta không hề phát giác, không hề phản tỉnh, không hề biết nó là như thế nào thì chúng ta chạy theo thôi. Ví dụ tham một cái gì là sao quý vị? Có cho bằng được. Thậm chí thời đại ngày nay tham một cái gì là phải giết người, cướp của để mà lấy. Quý vị thấy không? Cái thô niệm này không chế chúng ta. Giả như chúng ta cũng có tâm tham, nhưng mà tham khởi lên chúng ta biết quay lại, chúng ta giác ngộ, chúng ta không có tạo nghiệp để tăng trưởng thêm những cái chủng tự nghiệp bất thiện nữa, thì tâm linh của chúng ta mới thăng lên được. Tiến trình là như vậy. Nói như vậy thì quý vị dễ hiểu đúng không? Như vậy thì Phật Pháp rất là gần cuộc sống quý vị. Đó. Chúng ta xem tiếp. Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện thì gồm 10 điều. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật đây là nói trên tướng. Chư Phật là chỉ cho tướng, Như Lai là chỉ cho tánh. Cho nên chúng ta biết, quay trở lại ví dụ chúng tôi vừa nói, có nghĩa là một cái niệm của mình nó sanh ra vạn pháp, như một cái chủng tự nghiệp nè. Nghiệp tướng, khi một cái nghiệp tướng là một cái chủng tự nghiệp đó quý vị, nó sanh khởi lên một cái thôi nha, còn một giây đồng hồ là nhiều cái, 160.000 tỷ chủng tự nghiệp này nó sanh khởi trong một giây. Và một cái chủng tự nghiệp này nè gọi là nghiệp tướng. Khi một chủng tự nghiệp này hình thành thì nó sẽ sanh ra một thứ là chuyển tướng, và sau chuyển tướng sẽ là cảnh giới tướng. Cho nên thế giới này của chúng ta là không thật đâu quý vị. Vì sao? Trong một giây đồng hồ 160.000 tỷ chủng tử nghiệp này lần lượt sanh diệt rất là nhanh. Như vậy một chủng tử nghiệp vừa sanh ra chuyển tướng và hiện thành cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng là gì quý vị? Cảnh giới tướng là cảnh giới của chúng ta đang sống như thế này. Nhưng mà ngay sau đó cảnh giới tướng này liền biến mất. Niệm có sanh thì có diệt. Diệt xong rồi sao? Chủng tự nghiệp tiếp theo lại sanh ra, lại hiện ra một cái thế giới như thế này. Cho nên quý vị thấy, chúng ta nhìn thấy là động, chúng ta nhìn thấy là cuộc sống này nó trôi chảy đúng không? Nhưng mà nếu ai mà có sức định, có nhìn, có thể nhìn thấy từng cái chủng tự nghiệp nó sanh khởi, có một sức định rất là lớn. Trong kinh nói là bất động địa Bồ Tát mới nhìn thấy được như vậy, mới bất động trước những cái này. Vì sao bất động? Vì cái tần số nhanh của họ nó chạy ngang với tốc độ như vậy thì họ mới bằng được. Đúng không? Quý vị hiểu được không? Ví dụ hai người đi xe ô tô mà quý vị cùng đi vận tốc 60 km/h thì quý vị nhìn thấy người bên kia là rõ ràng, nhìn thấy là đứng yên đúng không? Mình nói chuyện được. Còn một người đi 60, mình đi có 40 thì họ sẽ đi nhanh hơn mình. Cũng vậy, tâm của một người hành giả có sức định nhanh như vậy đó thì họ thấy ý niệm này là bất động. Khi bất động thì chuyện gì xảy ra quý vị? Khi mà hiện ra cảnh giới tướng mà bất động nó không thay đổi thì sao? Thì chúng ta sẽ không bị thay đổi nữa. Quý vị có thể không bị già, không bị chết. Cho nên trong kinh đó là Bồ Tát, Bồ Tát, Niên Niên Thập Bát. Có nghĩa là Bồ Tát, Bồ Tát, tuổi nào cũng 18. Vì sao? Tâm họ bất động. Còn ai mà càng xuôi theo cái dòng nghiệp này càng mau đó thì nó chạy càng mau, càng già. Cho nên chúng ta phải nên nhớ một điều: Hòa Thượng Tịnh Không khi đi kiểm tra tế bào máu của Ngài đó, thì bác sĩ nói tế bào máu của Ngài tương đương với người 30 tuổi. Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị, năm 26 tuổi Ngài học Phật, chúng tôi nghĩ 4 năm sau là Ngài có một chút thành tựu. Cho nên tế bào của Ngài nó dừng ở mức 30 tuổi. Độ trẻ hóa của tế bào máu 30 tuổi. Các bác sĩ, chúng ta quay lại. Trong chú giải có nói: Cố tri thử giới chỉ năng niệm chi tâm, tức thị Như Lai quả giác. Có nghĩa là nên biết cái niệm nhỏ nhoi này chính là quả giác của Như Lai. Cái niệm nhỏ nhoi này chính là một cái chủng tưởng nghiệp đó quý vị. Khi mà thấy được như vậy á, thì chúng ta thấy được quả giác của Như Lai. Người nào mà sống được như vậy gọi là sống trong nhất chân pháp giới, không có thay đổi cảnh giới nhất chân pháp giới của chư Phật. Mà xin thưa quý vị, mỗi một cái niệm nhỏ đó gọi là cố tri thử giới nhĩ năng niệm chi tâm. Giới nhĩ năng niệm chi tâm là cái niệm tâm nhỏ nhoi này đó, là chỉ cho một cái sát na chủng tưởng nghiệp đó. Đó, tức thị Như Lai quả giác, có nghĩa là một cái niệm nhỏ nhoi này thấy được như thế thì đây chính là quả giác của Như Lai. Mà quả giác của Như Lai sanh ra cảnh giới tướng, thì Như Lai tánh sanh ra là gì quý vị? Là Như Lai tướng. Cho nên mỗi một cái chủng tưởng nghiệp của chúng ta đã là Như Lai thì cảnh giới hiện ra cũng là Như Lai tướng. Vậy bây giờ cái gì là Như Lai tướng quý vị? Đồng hồ là Như Lai tướng. Đồng hồ phải cho chủng tưởng nghiệp hiện ra không quý vị? Phải không? Phải. Bàn ghế nhà cửa có phải cho chủng tưởng nghiệp hiện ra không quý vị? Cả thảy đều là cảnh giới tướng của chủng tưởng nghiệp hiện ra hết. Cho nên cả thảy đều là tướng của Như Lai. Mà tánh đã thật là Như Lai thì cái tướng cũng là Như Lai thật. Vậy chúng ta phải, đối với Như Lai chúng ta phải như thế nào quý vị? Phải cung kính. Vì sao Bồ Tát Phổ Hiền tu được như lễ kính chư Phật? Chư Phật đây là không phải nói Phật tượng, Phật cốt, Phật xi măng. Hết thảy mọi vật đều là sức, đều là chư Phật. Người, vật, việc đều là chư Phật. Đúng không quý vị? Đúng chứ. Nhưng mà chúng ta chỉ trên phương diện hiểu, trên phương diện giải ngộ chúng ta chưa chứng ngộ, cho nên chúng ta chưa thấy rõ ràng là chư Phật. Nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng chính là chư Phật. Cho nên các ngài khuyên chúng ta, người nào muốn tu hành cho thật tốt đó thì bước đầu tiên phải biết lễ kính chư Phật. Chúng ta đối với hết thảy người, vật, việc chúng ta cung kính, thì tuy chúng ta và chư Phật Như Lai, chúng ta và Phổ Hiền Bồ Tát khác nhau, nhưng mà việc làm chúng ta giống nhau. Chúng ta chưa chứng đắc được như các ngài, nhưng mà hành vi chúng ta giống ngài. Đây là cái bước đường quay về tự tánh của chính mình, rất là quan trọng nha quý vị. Để chúng tôi nói tiếp. Cho nên tất cả những hình tượng tam bảo là để chúng ta nương nơi đó để mà phát khởi tâm chân thành cung kính có trong tự tánh. Chúng ta đối với người khác chúng ta khó phát khởi. Chúng ta đối với tường vách, nhà cửa, cây cối, sơn hà, đại địa chúng ta cũng khó phát khởi. Cho nên chư Phật hiện tướng để chúng ta phát khởi lòng cung kính. Khi chúng ta khởi lên cái tâm cung kính, cái tâm này là chân tâm, là tự tánh. Vì sao là tự tánh? Vì các ngài Bồ Tát Phổ Hiền, các ngài kiến tánh, các ngài toàn dùng cái tâm như vậy. Chúng ta tuy chưa kiến tánh nhưng mà dùng cái tâm như vậy thì chúng ta cũng là dùng chân tâm. Được không quý vị? Hiểu được đúng không? Nhưng mà một điều quan trọng hơn là chúng ta phải biết từ hình tượng Phật Pháp Tăng chúng ta triển khai rộng ra. Có nghĩa là Phật thì chúng ta mới xứng đáng chúng ta đê đầu đảnh lễ, đúng không quý vị? Tiếp theo chúng ta mở rộng ra là cha mẹ của chúng ta cũng đảnh lễ được. Đảnh lễ là đem cái vị trí tôn quý nhất của mình là cái trán, để xuống cái chỗ thấp nhất của người khác là cái bàn chân. Chúng ta có thể hạ mình tiêu bản ngã như vậy. Chư Phật Như Lai đều thấy như vậy cả. Cho nên chúng ta hôm nay tuy chưa chứng đắc, nhưng mà chúng ta cũng học theo các ngài trên con đường quay lại. Tiếp theo là chúng ta phải đối với cha mẹ là người có công sinh ra, do một chút đó cho nên chúng ta cũng có thể chân thành cung kính. Tiếp theo nữa chúng ta cung kính ai nữa quý vị? Cung kính ông bà, tổ tiên là người rất có ơn của chúng ta, cũng đều là tướng của chư Phật Như Lai, đúng không? Chúng ta cung kính. Tiếp theo cung kính ai nữa quý vị? Cung kính sư trưởng, cũng có một công chút công ơn, cung kính sư trưởng. Tiếp theo nữa đến ai? Cung kính thiện tri thức. Rồi ai nữa? Cung kính thầy giáo dạy. Cái cung kính của quý vị là có điều kiện, đúng không? Phải làm cái gì đó cho quý vị một chút thì quý vị mới cung kính. Phải sinh ra quý vị, phải cho quý vị cái gì đó thì quý vị mới phát khởi tâm cung kính. Cho nên cái nhìn của mình nó khác với cái nhìn của chư Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát nhìn thấy đó là Phật thật thì đương nhiên không cần điều kiện cũng phải cung kính. Còn chúng ta chưa nhìn thấy là thật cho nên chúng ta không cung kính. Tiếp theo là chúng ta phải cung kính người hàng xóm của mình, được không quý vị? Được không? Thế về mai về lại hàng xóm một lạy ra. Tiếp theo là chúng ta phải cung kính nhà cửa, hết thảy đều phải cung kính, bằng cách cho nó gọn gàng lại, cho nó nghiêm túc lại. Hết thảy chúng ta phải có cái tâm trân trọng. Đây là tương ưng với tánh đức nha quý vị. Chúng ta hàng ngày chúng ta làm như vậy đó là tương ưng với tánh đức. Tương ưng với tánh đức này có một tác dụng gì quý vị? Tại sao lại phải bắt chúng ta làm như vậy? Chúng ta làm hết thảy những việc tương ưng với tánh đức, đem cái tâm của mình với tánh đức càng ngày càng xích lại gần, thì khi chúng ta chấp trì cái danh hiệu này nè, danh hiệu A Di Đà Phật là đại diện cho mười phương ba đời chư Phật, đem cái tâm gần với Phật hơn, lại cầu làm Phật, thì tâm này dễ thành Phật hơn, đúng không quý vị? Còn một cái tâm nó hoàn toàn trái ngược với Phật thì chúng ta niệm Phật khó có cảm ứng. Những cái đạo lý này quý vị nhất định phải biết. Biết rồi, nghe đi nghe lại, huân tập nhiều, thì chúng ta có một cái phương hướng. Như vậy là quý vị đối với những người học Phật khác đã là rất giỏi rồi. Cho nên chúng ta đối với những vấn đề này cần phải hết sức chú ý. Hôm nay thời gian đã hết thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.